Dạ, sau khi thầy dạy bản anh vấn chánh luận hôm nay xong thì thầy sẽ có một phần cầu nguyện.
So before start so maybe again you might get a very tough subject.
Pardon me, monsieur.
Maybe you all might have a very tough subject. Today is the topic, no?
Dạ, bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay khá là khó, đến phần trong bản anh vấn chánh luận chủ đề hôm nay khá là khó.
So the in the summer 30 days are registered on the and then so the at this round of tap chapter you get it
Dạ, cái phần mà bảo anh vấn chánh luận hôm nay mình học ấy, đến cái phần những cái đoạn kệ ngày hôm nay có thể đối với lại đạo tràng khá là khó.
So at least even if you don't understand it, at least that you can receive the blessings of the that all the points, no?
Dạ, thì thầy nói rằng chúng ta cũng hãy cố gắng chúng ta nghe, nếu mà không có hiểu lắm thì ít nhất cũng có được một phần giá trị từ những cái ý nghĩa của kinh điển.
So now in the Buddhism, you cannot go more deeper than that point of this emptiness point.
Nếu mà nói về học về tánh không trong đạo Phật thì không thể nào mà đi sâu hơn nữa, bởi vì nội dung ở trong các cái bản luận tánh không này thì đã rất là khó, rất là thâm sâu rồi, khó có thể nào mà khai thác sâu hơn được nữa.
So at least that once you understand it, so that will be the very good. Even if you don't understand it, at least you can get the some idea. That will be the so good.
Và nếu mà mình hiểu được thì rất là tốt, và còn nếu mà không hiểu được thì ít nhất cũng có được cái suy nghĩ nó mơ hồ, tuy là mơ hồ mà cũng có được một chút cái suy nghĩ, biết được là thế này thế kia về tánh không thì cũng rất là tốt ạ.
So I just remember the one thing.
À, thầy nhớ có một câu chuyện như thế này.
Because in the Tibet, there's a saying that when the Diamond Sutra, no, very holy, and the Diamond Sutra, some people they will burn the Diamond Sutra and they drink it and eat it. Ancient time.
Dạ, ở thời xưa Tây Tạng có một truyền thống, một số người họ hay đốt cái bản kinh Kim Cang rồi uống cái bản kinh đó.
So one time I was given the Diamond Sutra teaching and the people told me that some people that they could not understand what to do. So I just told them, okay, now burn the Diamond Sutra and they eat that.
Dạ, thì có một hôm thầy giảng kinh Kim Cang thì mọi người nói với thầy khó quá không hiểu được, thầy cũng nói đùa là nếu mà không hiểu được thì đem bản kinh nó đốt xong rồi uống nó chắc sẽ hiểu được.
Okay. So now the thing is okay. Now okay, what will we do is okay. Now that's a cavalier, huh?
Thì xin ông chưa ngã si luôn chứ,
À?
số trang tuyến gì trang thẳng bộ luôn chứ.
Khare dir ve thejir the khamjir ni ga yang da ne on da ro da ne me gore ve
À,
hello
số trang lâu chứ, số trang tuyến luôn chứ thì xin gì trang thẳng bộ luôn chứ.
chu
Thì bố
sum de khan de sa
Đi mà rồi mình sẽ đi bao nhiêu bao mình sẽ xuất trang đường về ba mươi
Chúng ta khai đi.
đường xuất trang đường mình sẽ
Chúng ta đừng bắt chéo, anh ta như vậy thì khai cái đấy. Chỉ đơn mình
đường
chưa chút rồi, và chưa mình thì chúng mình thì chỉ phong bố đã rồi và thế ta trở về, có tiền mà anh làm đã.
là rồi Dạ, hôm trước mình xong đoạn kệ số 53 rồi à. Bây giờ mình sang đoạn kệ số 54 là như ảo giác, nước giống nước, không là nước thật sự, giống như uẩn là ngã, không là ngã, không là nghĩa của ngã.
Ta khá cái rồi, chỉ thật sẽ được ba.
Lâu chứ.
Khá rất là rồi. Khá rất là, ta đã chỉ thật anh em.
Lâu mình xin, đi gắng là chỉ ta rình ba năm kỳ này, chỉ tên đi này, dạng thác thông, thầy ta thế thằng
Chỉ
gì
đơn
đó.
mình chưa chuẩn ra và chưa mình thấy thân đồ mà em bắt sẽ cho nó ổn định mà
Là
rồi.
rồi, lâu mình chứ.
Ngon đi rồi mà. Ngon đi mà em sẽ làm đó mà.
Dạ, thầy sẽ giảng tiếp đoạn kệ số 54 à. Đoạn kệ
Rồi
số 54
ta
chứ.
đến mà bây giờ cho người rồi bà.
Dạ, ở đây đang nói về chấp ngã. Chấp ngã ở trên các uẩn và cái việc mà đưa ra cái ví dụ về cái bóng nước, ví dụ về ảo ảnh của nước để ví dụ về việc chấp ngã. Lâu mình chứ.
Ta thì khá là lâu rồi sau này thằng đó tự là đi xe của ông mà đi về mình chỉ đơn mình chưa chuẩn ra và chưa mình thuần đồ mà em bắt thấy phong quả đã ra và thế đã đam mê thuần đồ mình sẽ được mà
Ở đây nói rằng như ảo giác nước giống nước, như là cái ảo giác, cái lấp lánh giống như nước, cái ảo ảnh của nước phía trước mặt đó mình thấy giống như nước, không là nước thật sự, nhưng ảo ảnh đó không phải là nước. Giống như uẩn là ngã, có nghĩa là mình chấp rằng uẩn này chính là ngã, nhưng mà thật ra uẩn không phải là ngã, cũng không có mang nghĩa của ngã. Đoạn này ý nghĩa là như vậy.
Ta đi cái cả lâu rồi sao mấy chú đi cả lâu rồi sao mấy chú đi chụp na nhá chụp mà đấy thế rồi mà thế nào chứ phong bộ đến đa mà đấy phong bộ đến đa đồ na nhá đa mà đấy sẽ được lâu rồi ta ngã mà đấy sẽ cho nó tiếp sau rồi.
Và đoạn kể ở đây ý nghĩa là cái ảo ảnh, cái ảo giác của nước từ phía xa mình trông thấy giống như là nước thôi, nhưng mà phân tích thật sự thì nó không phải là nước, nó không phải là nước thật sự. Cũng giống như việc chúng ta chấp rằng thân của mình, các cái uẩn của mình chính là ngã, mình chấp rằng ồ, các uẩn đó chính là ngã, nhưng mà các uẩn đó thật sự không phải là ngã. Và trên thực tế nếu mà phân tích thì các cái uẩn đó cũng không hề mang nghĩa của ngã.
Đó, thế là tôi đảm bảo là phong bố thì bên này cái là ngã khare là sao đã khare là tôi đảm bảo là đã khare cái gì chứ thì ta chủ động mà cái phong bố thì đã rồi sẽ là quy rồi mà.
Ở đây nói về việc chấp các uẩn là ngã đó thì đưa ra các tư tưởng của các tông phái. Từ các cái tông phái nếu mà hỏi rằng ngã là gì, tôi là gì, thì các cái tông phái, có một số tông phái thường đưa ra câu trả lời rằng ồ, các uẩn nó chính là ngã. Có những tông phái, có những tư tưởng họ công nhận như vậy, họ công nhận uẩn chính là ngã.
Và phong bố đá rễ sẽ là cái rồi phong bố đá rễ sẽ là phong bố đá mà rễ bên mấy chỗ là chỗ nào cái rồi thì chỗ mà rễ thế này chứ phong bố đá nào chỗ nào cái rồi thì phong bố đá mà rễ sẽ là xong cái rồi.
Để bác bỏ cái tư tưởng đó, một số cái tông phái kể cả ngoài đạo lẫn ở trong Phật giáo, một số tông phái khác nhau chỉ có một số tông phái như vậy, họ nói rằng uẩn chính là ngã. Cho nên để bác bỏ cái tư tưởng đó nên Ngài Long Thọ Ngài mới nói rằng như là ảo giác của nước đó, thì trông giống như nước, hiện lên giống như nước nhưng không phải nước thực sự. Thì chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng uẩn chính là ngã mà thật sự uẩn không phải là ngã. Long
Merhaba, o di sự yore. Ta phong bố đi, ta mình phong bố đi đa mà đấy, sự tôi chẳng bảo là khai sinh là ngang chỗ đa khai đấy, sự chỉ đang đa yếu mà đấy, sinh thì đa rằng mình mới bắt được sống được yếu và sáng cái này. Nên đa rằng sinh cái yếu đấy, sinh chỗ đa thì khai đấy, tính là sáng yếu. Phong bố đi đa, tôi chẳng bảo đa thế, phong bố đi tôi chẳng đa thế, tôi thế rằng sinh yếu đấy, sẽ ra đa rằng sinh cái yếu đấy, sẽ được là yếu và.
Và ở đây Ngài Long Thọ nói rằng khi mà nói về ngã, tức là cái ngã nó có, nhưng mà cái cơ chế nó có như thế nào, có đây là nó nương vào các cái uẩn để mà nó có, nó tồn tại. Mà nói về không có ngã có nghĩa là như thế nào, không có ngã có nghĩa là cái ngã đó nó không có tự tánh, nó không có tự tồn tại được, cho nên gọi là nó không có tự tánh, cho nên gọi là cái ngã, cái tôi đó là nó vô ngã. Nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn có, nó có như thế nào, nó có trên phương diện thế tục là nó nương vào các cái uẩn để mà nó tồn tại, để mà nó có. Nên đây là cách nói về vô ngã của tông Trung Quán do Ngài Long Thọ khởi xướng.
Rồi mà, không rồi mà, thế rồi, hả? Mình chưa thì chưa mà em bị chuyện gì đó khởi sự, mình chưa thì chưa là chưa, mình chưa thì khởi thì mình chưa khởi sự, mình chưa là nên đi chưa chứ, xong thì thành được xong rồi khởi thì khởi sự, khởi thì chưa thì mẹ tôi sẽ dân bà thành luôn bà nhiều rồi, dân bà thành luôn bà nhiều rồi, thế thì mình chưa chưa tao có chỉ tiền, có chỉ cho bà dân bà thành mong bà thành mong bà yêu nó mình chưa lo sẽ được rồi.
Giờ tiếp theo đoạn số 55 với 56. Ảo giác nước, nói nước đây, nghĩ thế rồi đến đó, nếu nói không có nước, chấp trước này là ngu si. Thế gian nói uẩn có hoặc không giống như quán nắng, nghĩa là giống như cái ảo giác của nước, giống như quán nắng ảo giác nước, chấp trước này là ngu si do si mê không thể giải thoát.
Ta đây là thế sự rồi, mình chưa được chưa được về sao nó chưa mở ra vậy? Thế sự rồi vậy, mình chưa được là chưa được sinh nhật suy sự rồi sao? Mình chưa chưa được sinh nhật rồi vậy, mình chưa được là chưa yên à? Mình chưa có tha nhiều bất thông được sao mà chưa thông cũng chưa yếu mà vậy?
Ở đây cái đoạn số 55 này là đưa lên lý do tại sao nói rằng cái ảo ảnh của nước đó không phải là nước. Tại vì đối với người đang ở từ đằng xa đó thấy lấp lánh ảo ảnh trên đường, nó thấy giống như là có nước, nhưng mà đến gần thì không thấy có nước. Nếu mà cái ảo ảnh nước đó nó là nước thì từ đằng xa thấy nó thì đến gần phải thấy chứ, tại sao bây giờ lại không thấy. Cho nên chắc chắn rằng cái ảo ảnh của nước đó không phải là nước.
Chứ sao mấy chú chút đâu có yếu thì chú mà rồi. Thế năng sinh cái phong bố thế đó, thường đó năng sinh chú bố mà rồi. Thế nên năng sinh chú bố đó đâu có năng yếu thì năng sinh chú bố đó mà rồi. Thế ta đi làm rồi bà, cảm thấy. Thế sinh phong bố đó đâu có thế nên phong bố thường tụi mình chết rồi bà.
Dạ, cho nên hai câu đầu ở đây là nói rằng ảo giác nước, nói nước đây, có nghĩa là dựa trên cái ảo giác của nước đó thì cái người đó nghĩ ồ đó chính là nước, cho nên mới nói rằng ảo giác nước, nói nước đây, nghĩ thế rồi đến đó, nếu nói không có nước, chấp trước này là ngu si. Nếu mà ai chấp rằng cái ảo giác của nước đó chính là nước thì chấp kiểu như vậy chính là ngu si. Thì cũng giống như vậy, các cái uẩn hiện lên trước tâm thức của mình thì mình nghĩ rằng ồ, các uẩn nó giống là ngã, như là các uẩn hiện lên giống như là ngã thôi, chứ trên thực tế các uẩn không phải là ngã.
Chỉ đó sáng chiều cái tăng đoàn sinh chỉ mới bị tông qua những cái bèn mong của thì mít chút thì xong rồi đấy, mít chút thì tông qua những cái bèn xong rồi chúng sẽ được thay đổi sao nó mít chút thì chưa là số số chưa là chưa thông qua rồi đấy, chưa là cái yếm mà đấy. Chỉ đó ngắn số cái nào là đoàn sinh chỉ chuẩn bị nào thì dùng cái rồi đấy, đoàn sinh chỉ chuẩn bị thì yếm mà đấy, và thay đổi xong rồi quá.
Cho nên khi mà nói về tánh không á thì Đức Phật thường hay lấy ví dụ của ảo ảnh của nước, tại vì đối với lại mắt của một người phàm phu thì cái ảo ảnh của nước từ phía đằng xa vẫn thấy có một cái màn lấp lánh giống như là hơi nước, thì nghĩ là có nước mà đến gần thì không thấy, phàm phu vẫn có thể thấy được trực tiếp được đó, vẫn biết chắc chắn rằng cái ảo ảnh của nước đó không phải là nước. Cũng giống như vậy, ở trước tâm thức của một người phàm phu á, thì các cái uẩn hiện lên như là ngã, giống như ngã, cho nên phàm phu nghĩ rằng ngã đó nó thành lập có tự tánh, mà thật ra uẩn nó hiện lên giống như là một cái ngã có tự tánh, nó chỉ là sự trình hiện như vậy thôi, mà trên thực tế đó cái ngã nó không có tự tánh.
Lâu xưa rằng nên chưa được cái khởi chỉ học của người rồi, nên chưa được cái đi học của người rồi, bên đó nằm chưa dùng đó là bây giờ bây giờ không có sống người rồi, bên đó chủ yếu là thà cái đó tôi trong một đứa thằng người rồi, mấy cái đó tôi chủ thằng người rồi, ít đó tôi trong một năm thằng người rồi, chủ chính là đó, có vài cái đó tôi mà đó là sống thằng người rồi, tôi sống thằng người thì cái đó tôi chủ sẽ thì yêu rằng người mà, lười phải năng chịu chém đạn đạn đấy, mấy cái chủ đó tôi trong một chủ thằng người rồi, tôi cái mấy cái lệ thì cái vàng cái năm đó là chủ năm sáng người rồi, ít đó cái năm thằng người thì cái lệ ngày bảy vàng cái năm thằng người rồi. Chụp hà rè ngùi nè, rà ngùi nè yò mà rè, nà rà rà ngùi nè yò mà rè, dù zì rà ngùi nè yò mà rè. Yine su 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 lè gè tòp gì, thong gù yò rè, thong hà zong dò mang sè, chù thong hà nà chù chù yì chà wà chè tù gù yò rè, mì lè. Yì tà gè nà rà thong gù yò rè, yì tà gè nà rà thong hà nà rà gè chà wà dì chè dì yò rè, tà. Lè gù wà ngè rè wà.
Dạ, ví dụ, ổn nó hiện lên trước tâm thức của một người phàm phu. Nó thành lập giống như là một cái ngã có tự tánh, như là uẩn này khi mà hiện lên trước tâm thức một người phàm phu thì một người phàm phu đó thấy cái uẩn này như là một cái ngã có tự tánh, nhưng mà trên thực tế ngã này không có tự tánh, ngã này chỉ nương vào các uẩn nó có thôi, chứ ngã này không có tự tánh. Đó là trên thực tế. Làm sao để chứng minh được điều đó? Là bởi vì cái tính chất ngã có tự tánh ở phía cái uẩn là không có. Lấy ví dụ một cái cốc nước thì đối với con người thì nhìn vào thấy đó là nước, đối với lại ngạ quỷ thì thấy đó chính là máu, còn đối với lại chư thiên thì thấy đó chính là cam lồ. Thì tại sao ví dụ đối với người khi mà người thấy cái cốc nước đó thì người nghĩ rằng ồ đó là nước, cái ý nghĩ ồ đó là nước đó, cái hình ảnh này khi mà hiện trước tâm thức của con người đó thì người cho rằng đó là nước. Thì cũng vậy, thì cái vật đó khi mà hiện trước tâm thức của chư thiên thì cho ồ đây là cam lồ, khi mà hiện trước tâm thức của ngạ quỷ thì ngạ quỷ cho rằng ồ đây là máu. Cho nên những cái ý nghĩ đây là nước rồi đây là cam lồ đây là máu đó, ở bản thân cái cốc chất lỏng ở phía trước mặt đó, ở từ phía cái chất lỏng đó nó không có thành lập một cái ý nghĩa là nước, là máu hay là cam lồ, mà nó do cái nghiệp của người hoặc là của chư thiên hoặc là của ngạ quỷ, cái nghiệp đó nó chi phối, cho nên khiến cho người thấy đó chính là nước, khiến cho chư thiên nghĩ đó chính là cam lồ, khiến cho ngạ quỷ nghĩ đó là máu. Cho nên cái ý nghĩ là cái chức năng là nước, là máu hoặc là cam lồ đó, ở phía cái chất lỏng trước mặt đó nó không có, mà chỉ là do nghiệp lực của các loại chúng sinh khác nhau, cho nên mới chi phối, mới hiện lên trước tâm thức của từng loại chúng sinh đó những cái trình hiện khác nhau. Dạ, cho nên chúng ta phải biết rằng cái trình hiện của các pháp trước tâm thức của mỗi một chúng sinh đó là do nghiệp lực nó chi phối hiện lên, và nó khác nhau đến đối với tất cả các loại nghiệp lực khác nhau, nên phải biết được cái ý niệm đó ở từ phía của cái đối tượng đó nó không có. Cái cách hiểu như vậy chúng ta phải nắm chắc và phải hiểu rõ nó, bởi vì nó rất quan trọng. Tại sao nó lại quan trọng? Dạ, do đó bởi vì dựa trên cái ví dụ nước như khi nãy, đối với ba loại chúng sinh thì thấy ba cái sự trình hiện khác nhau, cho nên mới thấy là cái sự trình hiện đó bên ngoài là sự trình hiện, còn ở phía bản chất rốt ráo bên trong là không tự tánh, cho nên mới gọi là trình hiện không tự tánh. Cái cặp đó, trình hiện không tự tánh đó chính là tánh không. Tánh không ở đây có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ở bên ngoài chỉ là một cái sự trình hiện tương ứng với mỗi loại chúng sinh thôi, chứ còn bản chất rốt ráo nó không có tự tánh, cho nên mới gọi cái sự trình hiện lên trước tâm thức mỗi chúng sinh đó là sự trình hiện không tự tánh.
Bây
giờ nếu mà người thấy cái cốc nước cái chất lỏng trước mặt đó, người thấy là nước, ngạ quỷ thấy là máu, rồi chư thiên thấy là cam lồ. Thì ở cái nước đó nó có thực sự nó có máu trong đó không? Ở nước đó nó có thật sự có cam lồ trong đó không? Thì đối với lại câu hỏi này, nghĩa là ở trong nước có máu không? Mà nếu mà không có máu thì làm sao ngạ quỷ thấy? Rồi ở trong nước có cam lồ hay không? Nếu mà không có cam lồ làm sao chư thiên thấy? Thì để trả lời câu hỏi này có rất là nhiều tư tưởng thuộc các tông phái khác nhau, có nhiều cách trả lời khác nhau.
Nào ba, ta đi chết đó. Ta in nên đâu chết đó. Ta đi đi chết. Ta đi ở đây rồi. Mình vừa là nên đi chui chết. Sang đây thì nên xong rồi. Hạn đây thì nên chui mấy chân. Zâm ba thì nên lùm bùn nhỉ. Xe đây rồi. Đây. Ta đi mà lùm bùn thì zâm ba. Mình vừa đang muốn chui rồi. Thế chui chết phải ta nhỉ? Vừa chín thì zâm ba là chui mấy ba thằng thì zâm ba là. Ngã mà thì chui rồi. Ta mấy ba chả xuống sao nữa? Cục bả rồi. Khi đó chui ngã mà này yếu mà rồi. Ở đây chả gì rồi.
Đoạn số 55 như thế này, ảo giác nước, nói nước đây, nghĩ thế rồi đến đó, nếu nói không có nước, chấp trước này lại ngu si. Đoạn này có nghĩa là như thế này, nghĩa là cái người đứng từ phía xa đó, thấy cái ảo giác, nên nghĩ, ồ đó chính là nước, cho nên mới nói là nói nước đây, ý là như vậy. Nghĩ thế rồi đến đó, cái người đó nghĩ rằng ảo giác đó chính là nước, xong rồi chạy đến cái chỗ mà có nước đó. Nếu nói không có nước thì khi mà tới gần thì thấy ở đó đâu có nước đâu, nên nghĩ rằng cái nước hồi nãy mình thấy đó bây giờ không còn nữa. Chấp trước này là ngu si, có nghĩa là người đó vẫn chấp ảo giác là nước, nhưng mà người đó giải thích như thế này: hồi nãy có nước nhưng mà bây giờ nước nó mất rồi, nước nó không còn nữa cho nên không thấy nước. Nếu mà chấp như vậy chính là người ngu. Thì đoạn kệ này nói như vậy. Cho nên sang đoạn số 56, đoạn số 56 nói rằng thế gian nói uẩn có hoặc không giống như quán nắng, ảo giác nước, chấp trước này là ngu si do si mê không thể giải thoát. Có nghĩa rằng khi mà Tông Trung Quán đưa ra cái quan điểm rằng tất cả uẩn nó thành lập không có tự tánh đó. Nếu mà thành lập không có tự tánh thì đối với một số người khác đó, nói rằng ví dụ cái uẩn đó nó hiện lên trước tâm thức một phàm phu thì nói rằng uẩn đó nó có tự tánh. Nhưng mà bây giờ khi mà phân tích đến tận tường rốt ráo thấy rằng không có tìm thấy được cái tự tánh đó đó, cho nên cái người mà chấp rằng uẩn có tự tánh đó bây giờ nói rằng ồ cái tự tánh nó mất rồi, giống như là cái người hồi nãy thấy ảo ảnh nghĩ rằng đó là nước, khi mà đến gần thấy không có nước nói rằng cái nước hồi nãy mình thấy bây giờ nó mất rồi. Nên cái người phàm phu cũng giống như vậy, nói rằng ồ ban đầu uẩn nó có tự tánh đó, nhưng mà bây giờ phân tích không thấy tự tánh nên nói rằng à cái tự tánh hồi nãy bây giờ nó không còn nữa, nó mất rồi, nhưng mà vẫn chấp là có tự tánh. Chấp như vậy là ngu si, là si mê, bởi vì do si mê như vậy chấp uẩn có tự tánh nên không giải thoát, hoặc là chấp uẩn là không có rồi bây giờ thấy là có. Cái cách chấp như vậy cũng là một dạng chấp ngu si, do si mê không thể giải thoát.
Ta đi nên tụi bé khen cho một cha thì rồi đấy. Chúng sẽ khen cho một cha thì chúng sẽ khen xem nó. Mong bao nhiêu nó khó được chú cũng mà rất là rồi ba. Mong bao nhiêu thì chỗ chỗ mong bao thì khen sẽ thua sao? Rang sĩ chỉ mấy bao sẽ, xem nó xem nó mong bao thì sẽ mấy bao chăn chú cũng rồi. Xem mà đó rang sĩ chỉ mấy bao thì mà sẽ bao đó mong bao thì đẻ được rồi ta. Mong bao thì nhiều bao đó khó được chú cũng mà rất thua thua cũng mà rất là dễ xong rồi. Ta rang sĩ chỉ mấy bao nhiêu sao một tháng thì chúng sẽ sao một tháng thì bé khen cho một rồi. Ta chúng sẽ mong bao sao một tháng thì giờ rồi ba tiền rồi. Ta chúng sẽ sao một tháng thì tham bao là chúng sẽ sao một tháng thì tham bao là xong được rồi loại thì bé khen cho một rồi ba. Xong được rồi lâu lâu sẽ sao một trả lại giờ rồi ba ở tiền rồi ta.
Do đó ở đây câu cuối là do si mê không thể giải thoát. Si mê này là si mê như thế nào? Si mê này là cái tâm chấp rằng các cái uẩn nó có tự tánh, và nghĩ rằng uẩn này nó có tự tánh, nhưng mà đi tìm hoài thì không thấy được tự tánh của uẩn. Nói rằng cái lúc trước á, lúc mà cái uẩn nó có thì nó có tự tánh, nhưng mà khi mà mình tìm cái tự tánh nó không có ở đó. Nói chung là nó có nhưng mà tự tánh nó không có, đến lúc mình tìm thì mình không thấy, thì nói rằng nó không có ở đó. Mà trên thực tế người đó vẫn còn đang chấp rằng uẩn có tự tánh. Khi mà chấp có tự tánh á, khi đó là vẫn còn si mê thì không thể nào giải thoát được. Nên nếu mà muốn giải thoát thì cần phải bỏ được cái si mê đó. Bỏ được si mê đó thì có nghĩa rằng phải làm sao để thấy được rằng uẩn trên thực tế nó không có tự tánh. Khi mà thấy được rằng uẩn nó không có tự tánh, có nghĩa là khi đó đã dần dần mình xóa bỏ được cái si mê của mình. Làm sao để có thể xóa bỏ si mê đó? Thì hiện tại lúc này thì mình đang có si mê, mình đang chấp các cái uẩn có tự tánh. Cho nên điểm quan trọng mình cần là mình phải học các cái bản luận để hiểu được nguyên nhân tại sao uẩn là không có tự tánh. Khi mà học và hiểu được các nguyên nhân đó rồi thì phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng và trong cái thiền quán mình phải lặp đi lặp lại cái nguyên nhân đó và phải tự nhắc với mình. Mình phải tìm tòi và phân tích cặn kẽ, dùng các cái lý lẽ nguyên nhân ở trong các cái kinh luận đó để chứng minh rằng quận nó không có tự tánh, nó dần dần tâm sẽ quen với lại cái nguyên nhân và lý lẽ đó, thì sẽ trải nghiệm được thực tế rằng quận không có tự tánh. Đó là phương pháp thiền quán về tánh không, để trải nghiệm được rằng quận không có tự tánh. Đồng chí.
我的钱都不要了是吧？我的钱，当地我的都是我自己的收入，我们把，他们把我们矿里面这个早早，我们把它让新疆把这边怎么的，我们把它嘞，但其实让新疆要把这边怎么交了，他的那就这些过来，让新疆要把这边怎么的，有时候呢，对他就把的嘞，他把三级嘛就，他把头嘛就让新疆要把这边怎么的嘞，让新疆俺让新疆上面怎么的，旁边你没得呢，他把头嘞，对嘛帮把都苦了拉的有了，他们都是得头不要的。
Và ở đây nói cái chữ si mê này, do si mê không có giải thoát, si mê này là cái gì? Si mê này là chính là cái tâm chấp thực. Tâm chấp thực ở đây là tâm chấp rằng các cái pháp là có thực, nghĩa là chấp rằng các pháp là có tự tánh. Khi mình chấp rằng các pháp có tự tánh, nghĩa là chấp thực, khi đó là tâm mình còn ở si mê, là vô minh và si mê. Thì do cái si mê này không thể nào giải thoát. Cho nên muốn giải thoát khỏi luân hồi và giải thoát khỏi đau khổ thì cần phải bỏ cái si mê này. Si mê này mà khác cũng có thể gọi là chướng, các cái chướng khi mà chấp rằng các pháp có tự tánh chính là một cái loại chướng. Cái chướng này là cái chướng ngại khiến mình không thể giải thoát khỏi luân hồi, cho nên muốn giải thoát khỏi luân hồi thì phải bỏ hết tất cả chướng ngại, phải làm sao gì trừ hết cái chướng ngại. Cái chướng ngại chính yếu chính là gì? Chính là cái tâm chấp thực, tâm chấp rằng các pháp có tự tánh. Cần phải diệt được cái tâm chấp thực này thì mới thoát khỏi được luân hồi.
Đúng không? Ừ, nên nằm dưới mà nghe thấy là quý và thảo thuật sẽ được bao nhiêu eliminate all the negative emotions ya chila wiyo ba ta nge de du chana du shiwa se bu lamna ko chu mar ba nge de chila wiyo ba ina ta ta ma thar tonam tam negative emotion ge chawa de ka gusa na mara shi yo ba zaba zaba de ta de la mar jin se wiyo ba mara shi yo ba zaba zaba de ka sa ge dan zir ta din ne ba cha sa du shin ne thar ba thog yo ta din ma cha ba do thar ba de thog thog yo ta de
Tại do đó chướng ở đây mình cần phải phân biệt có hai loại là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng có nghĩa là cái chướng ngại khiến tâm mình phát sinh ra phiền não. Cái chướng ngại ở trong tâm nó khiến cho tâm mình lúc nào cũng phát sinh phiền não. Cái phiền não chướng nó lý do ở đâu mà có, chính là do cái tâm chấp ngã. Chấp ngã tức là chấp rằng ngã có thực, tức là chấp rằng ngã có tự tánh. Nếu mà chúng ta diệt trừ được cái tâm chấp ngã đó thì mình sẽ diệt được phiền não chướng. Còn sở trí chướng tức là chấp rằng các pháp có tự tánh, các pháp bên ngoài ví dụ như là uẩn, chấp rằng uẩn có tự tánh đó là sở trí chướng. Còn chấp rằng ngã có tự tánh chính là phiền não chướng. Nếu mà muốn giải thoát khỏi luân hồi thì cần phải diệt phiền não chướng, tức là mình phải hiểu được rằng ngã không có tự tánh thì sẽ thoát khỏi luân hồi. Và trước đây thầy nói rằng thầy giảng về giải thoát khỏi luân hồi đó thì thầy nói rằng nếu mà diệt được phiền não, diệt được cái phiền não tiêu cực đó thì sẽ thoát được khỏi luân hồi. Thời trước thì không có khai triển nhiều về tánh không, vì nếu lúc đó nói nhiều thì sẽ không hiểu. Còn ở đây chúng ta đang học về tánh không nên triển khai rộng ra, nói rõ về các loại chướng và chấp ngã và chấp thực để chúng ta hiểu rõ. Lâu chứ.
Đúng không? Đi đây. Ta đi vào thì yoga pan này đều được, yoga pan này nghe được rồi sẽ được rồi. Yoga pan này đều được, yoga pan này nghe được rồi rồi. Yoga được rồi,
Và sang đoạn số 57, kẻ theo không đọa cõi ác, kẻ chấp có sinh cõi lành, cho biết đúng như thật, không rơi vào hai biên giải thoát.
Đúng không? Vì họ bạn nên đến đâu đó, anh ấy khởi sự mà bạn nên đến đâu đó rồi.
Đúng không?
Anh ấy khởi đó. Ở yếu đó rồi, yếu đó chỉ sinh dụng chỉ chỉ như là mình đang thắp vào chỗ rồi, sẽ
Giờ đoạn số 57, kẻ theo không đọa cõi ác, nghĩa là kẻ chấp không thì đọa cõi ác, kẻ chấp có thì sinh cõi lành, cho biết đúng như thật, không rơi vào hai biên giải thoát.
Đúng không? Ta yu meba pani suzo meba pani nga lo do lende la soba sangma yu ma re san ta so na ti nga zo lo do lo no ta ra wa yu ba pa su zo ba la lende de ta ni do yu ba ta wa ta wa de se ge ra ta ni do yu san ta ku yu re yin na yang kar san yang da chi xin yong si da da de ra de ra wa yu da yi chi xin yong si ni la me de ta wa ni la ten ju wa ma re sa ni la me de na ta ra lo re se de ra wa me se ne ta ju yu ma re rang xin ji yu se ne ta ju ma re ten ji da zhe na ta u me lang de re de la de ne ta ba tok re se de ta san ji de song bu yu ta
Dạ, ở đây nói rằng kẻ theo không đọa cõi ác, như là người nào mà chấp không thì sẽ đọa cõi ác. Tại sao lại đọa cõi ác? Tại vì người nào chấp không thì sẽ nghĩ rằng ồ, không có tam bảo, không có nhân quả, không có kiếp trước kiếp sau vân vân, tất cả những cái tà kiến như vậy sẽ khiến mình sinh vào cõi ác. Ở phần trước có mấy đoạn kệ ngày Long Thọ để diễn giải rồi, thì chấp cái những cái tà kiến như vậy chính là nhân để sinh vào cõi ác. Kẻ chấp có sinh cõi lành, chấp có đây có nghĩa là nghĩ rằng có tam bảo, có nhân quả, nhưng mà những pháp đó thì thành lập có tự tánh. Nhưng khi mà chấp có như vậy á, thì chấp có như vậy thì mình sẽ thực hành theo, nhưng mà dù là sinh cõi lành nhưng mà vẫn còn ở trong ba cõi luân hồi, vẫn còn ở trong các cõi luân hồi, không thể nào thoát ra được. Do biết đúng như thật ở đây là biết đúng được bản tánh là không tự tánh, biết được tánh không á, không rơi vào hai biên khi mà biết được rằng các pháp không tự tánh, rời cả hai biên chấp không và chấp có như vậy thì sẽ giải thoát khỏi luân hồi. Ý nghĩa đoạn kệ này như vậy.
Yeah. So I'm not so sure that you are all getting the my point. Yeah.
Dạ, thầy không có biết rằng đạo tràng có hiểu được mấy đoạn kệ nãy giờ hay là không.
But even you don't get it, at least if you get 20%, that will be really great. Okay. So at least then you can read yourself the book and try to analyze and try to think over and over. Then really, then sometimes when you think more and more, really you will feel alone, very joy with thinking the very deep points. No? Yeah. Hmm?
Cho dù không có hiểu hết, nhưng nếu mà chúng ta có thể hiểu được khoảng 20% thì cũng rất là tốt rồi ạ. Tuy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng nghe ý nghĩa của những đoạn này để trong tâm của mình có được một chút gì đó nó động lại. Rồi sau này khi mà mình đọc rồi mình phân tích kỹ thêm về cái ý nghĩa của tánh không thì thỉnh thoảng do cái trí nhớ mình nó vực dậy đó, mình sẽ có được một số trải nghiệm rất là thú vị. Khi đó mình sẽ thấy được cái niềm vui và niềm an lạc khi mà mình phân tích và thấu hiểu được kinh điển.
And at least you will understand the structure, no? Structure of the how the emptiness the Buddha have explained. What is the root cause of the ignorance? Everything, the structure you will understand, no? Otherwise, that if you don't understand the structure, you will read some book here and there, and then later you will think that now you understand the Buddhism. But if you understand the Buddhism right, reading the few books, then we are spending the 30 years in the Buddhism is not no value, no.
Dạ, tuy như vậy nhưng chúng ta nghe thì có ra cũng sẽ hiểu được cái sườn, cái cấu trúc nhưng mà Đức Phật nói về tánh không. Ngài giảng Pháp thì Ngài dùng các cái biện luận về lý lẽ như thế nào để chứng minh tánh không. Thì khi mà hiểu được cấu trúc như vậy thì khi chúng ta đọc đến các cái quyển sách khác thì sẽ dễ dàng để mà phân tích và lấy được cái ý nghĩa cốt lõi hay hơn. Còn nếu như mà không hiểu rõ cấu trúc như vậy mà chúng ta đọc sách này sách kia rồi chúng ta nói rằng mình hiểu, chỉ cần đọc vài cuốn sách là có thể hiểu được thông suốt được Phật Pháp. Nếu mà nói như vậy thì đối với các thầy ở trong các tu viện bỏ ra gần cả một đời người 20 năm, 30 năm để trau dồi cái tinh túy của Phật Pháp như vậy có lẽ rất là uổng phí.
Yeah, that's an important point, okay? So that's why I just thought to tell you that yeah, even you don't understand it, at least I hope that you can receive a lot of the blessings, no? Of the emptiness point, yeah.
Để cho dù mình không có hiểu nhiều lắm nhưng mà thầy cũng hy vọng rằng chúng ta cố gắng khi nhận lắng nghe thì sẽ có động lại được vài điều và chúng ta cũng nhận được sự giá trị từ các cái quan điểm tánh không mà Đức Phật đã giảng dạy.
Okay, so yeah, how many points you understand? How
dạ,
many
percent? Hỏi...
I should say how many percent you have to understand?
Dạ, thầy hỏi đoàn tràng hồi nãy tới giờ mình hiểu được bao nhiêu phần trăm, mình có thể cho thầy biết.
If you understand nothing, that means that you understand something.
Yeah, nếu mà nói rằng không hiểu gì hết thì có nghĩa là hiểu được vài điều.
Yeah, most of people feel they understand something, but the majority of the person who feel they understand something goes very misunderstanding.
Có một số người ngồi nghe thì nghĩ là mình sẽ hiểu được vài điều, mà những người mà đang nói rằng mình hiểu được vài điều đó có lẽ là hiểu nhầm chứ chưa chắc là hiểu đúng.
Okay, anyway, fine. Yeah, okay.
Dạ, cái quan điểm tánh không mà Đức Phật tuyên thuyết đó, đó chính là cái quan điểm rằng tất cả các pháp không có tự tánh. Không có tự tánh chính là quan điểm tánh không mà Đức Phật đã thuyết giảng. Đây là tư tưởng theo tông Trung Quán ứng thành ạ. À. Thì khi mà nói như vậy thì lấy cái nguồn gốc, lấy cơ sở ở đâu mà nói rằng Đức Phật đã thuyết tánh không chính là không có tự tánh. Thì trên cơ sở là ở trong bộ kinh Bát Nhã Đức Phật đã thuyết như vậy. Và điển hình là ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật đã thuyết rằng tất cả các pháp không có tự tánh, đó chính là tánh không của các pháp. À, con xin lỗi, khi mà Ngài Long Thọ diễn giải về quan điểm tánh không của Đức Phật đó thì dựa trên các cái bộ kinh Bát Nhã, dựa trên các thời kinh Bát Nhã để mà từ đó diễn giải ra quan điểm tánh không của Đức Phật. Lấy điển hình ở trong đó có bộ kinh Bát Nhã Kim Cang, bộ kinh Kim Cang Bát Nhã thì trong đó Đức Phật cũng diễn nói về quan điểm tánh không, đó chính là các pháp không có tự tánh.
Được không? Như sư vừa rồi. ta che zang zik de le song ma ta yuwa pa ne do chi shin yong do ta di wo de ma re be yang da chi shin yong xie be me da yo ba me de ba te jin me ba war ju na chi da yo ba yo mi ju se de ba ho de re
Dạ, sang đoạn số 58 rồi. Biết hoàn toàn sự thật không chấp có và không, sẽ không tin vào không. Tại sao ông không thấy có?
Yeah, I just thought to tell you the one thing that even you don't understand, you don't have to lose the courage, okay? Because I think the all the what we topic is the phone is going, you are going to study after 4 years, isn't it? Uma Kadu Jangur, after 4 years, no? Still you are not touched.
Dạ thì thầy nói rằng dạ, ở đạo tràng mình nếu mà không có hiểu thì cũng đừng có hoang mang và đừng có mất cái động lực học tập của mình. Tại vì những cái bài giảng ở trong bản Hình Quang Chánh Luận này là thuộc tông Trung Hoa Ứng Thành, mà thực sự hiện tại con đang học ở trong trường đó là học Trung Hoa Y Tự Khởi, chưa có đụng đến trong Trung Hoa Ứng Thành. Khi mà muốn học Trung Hoa Ứng Thành thì con phải chờ 4 năm sau mới học xong Y Tự Khởi thì mới qua đến Ứng Thành, nên những cái này con cũng chưa có học.
Second year of the Virgin. Oh, second year of Virgin means after 5 years, isn't it? Oh, 4 years, after 5 years.
4 years.
Virgin
Lotu.
Yeah, after 4 years. Yeah, 4 years going to study after 4 years, the subject is subject.
Dạ, Trung Hoa Y Tự Khởi với học 6 năm thì hiện giờ con đang học năm thứ 2 của Y Tự Khởi. Hết 4 năm sau nữa thì mới sang đến Ứng Thành, nên những cái tư tưởng này thực ra con cũng chưa học.
Ok, ta đi vào đây rồi ba. Yang da chi xin yong si de me de yu ba me de ti chi me ba ba ju chi de yu ba yu. So most one other thing is what I feel is really but the importance point is that once you understand the deeper the philosophy of the Buddhism, then really you will know that. Otherwise, the sometimes the Buddhism feel like a story, no? Everywhere when you listen to Buddhism, like a talk, the story, no? So Buddhism is not only the story, no? It is carried a lot of the deep philosophical ideas, no? Because once you get the more and more understanding of this philosophical idea, that means that you will get more and more enlightened.
Dạ, nếu mà chúng ta có cái tâm mà chúng ta muốn thực sự tu hành theo đạo Phật thì chúng ta cũng nên biết được một số điểm về tư tưởng và triết lý trong đạo Phật. Nếu mà chúng ta không có nghiên cứu và tham khảo về triết lý đạo Phật thì những gì mà chúng ta biết về đạo Phật cũng giống như là những câu chuyện kể thời này Đức Phật thế này thế kia rồi vân vân, chỉ là những cái câu chuyện ở trong đạo Phật thôi, chứ chưa hẳn là tư tưởng của đạo Phật, chưa hẳn là triết lý trong đạo Phật. Nên nếu mà thật sự muốn tu hành theo đạo Phật thì chúng ta nên tìm hiểu về tư tưởng và triết lý để chúng ta có được cái chiều sâu quán chiếu, thì khi đó mới thật sự là tu hành đúng theo con đường của đạo Phật. Đoạn kệ số 58 là biết hoàn toàn sự thật không chấp có và không, sẽ không tin vào không. Tại sao ông không thấy có? Câu đầu tiên là biết hoàn toàn sự thật. Sự thật ở đây chính là tánh không, nghĩa là hoàn toàn biết đúng về tánh không. Đâu không chị?
Đi là kia chơi thì khẩn lâu rồi sao nên thế này. Rāngshī jī mē, nē kā lē kā shū jōr wā, ome tāwā kā tātū kā lē kā shū dhīrā, rāngshī jī mē jā tānyi tu yō bā dhīrā, kā lē kā shū tūp sā jōr wā.
Dạ, ở đây, cái đoạn kệ này đang nói về cái quan điểm tánh không mà quan trọng nhất nhưng mà lại là khó nhất của tông Trung Hoa Ứng Thành, đó là tất cả các pháp nó tồn tại trên phương diện thế tục, có nghĩa là phương diện thuật ngữ tên gọi đó, trên phương diện thuật ngữ tên gọi nó có, nhưng mà xét về rốt ráo nó không có tự tánh. Đây là cái quan điểm khó nhất nhưng mà lại quan trọng nhất, là cốt tủy của tông Trung Hoa Ứng Thành.
Ta ti shaksa ti kali di ta umami ta ta kali kakshu tira tsamti tisa guyo. Kanyi isa na umaba mayin ba shenbe ranshi ji mena me guudu upsame samgu tili guyo. Ta ranshi ji mena meba chanru guudu upsas. Uma tanju be ta ngubilu lugu sungdaan tu sungyaya kar sungu jan ranshi ji meja tanyu duyo. Ranshi du meja chawa chibire. O tisa guyo.
Dạ, đây là cái điểm khó nhất trong tông Trung Hoa Ứng Thành và khác hẳn với lại các cái tông khác. là bởi vì ở đây chia ra hai phương diện, phương diện thế tục và phương diện rốt ráo. Phương diện thế tục hay mình gọi là cái phương diện mà mình nói chuyện thuật ngữ thông qua các cái danh từ và khái niệm, thì các cái pháp đó, trên phương diện danh từ và khái niệm đó, là nó có, nhưng mà theo phương diện rốt ráo thì nó không có tự tánh, nên đó là cái điểm rất là khác biệt. Nên ở đây nói rằng nếu mà muốn chứng được rằng các pháp đó, nó có trên phương diện danh từ thuật ngữ, nghĩa là các pháp nó có trên phương diện thế tục đó, thì phải chứng được rằng các pháp đó, nó không có tự tánh. Nếu mà không chứng được các pháp không có tự tánh đó, thì không thể nào mà biết được rằng ở trên phương diện thế tục nó có. Cho nên hai cái điều đó nó khác nhau, nhưng mà để mà chứng được đầy đủ tánh không là phải chứng được về phương diện rốt ráo của pháp đó, và phải chứng được phương diện thế tục, nghĩa là phương diện thuật ngữ danh từ đó, phải hai mặt được cũng phải chứng được được thì mới chứng hoàn toàn đầy đủ được tánh không. Ở các cái tông khác thì nói rằng nếu mà cái pháp đó nó không có tự tánh, tức là nó không có, tất cả các tông khác đều đều công nhận điều đó, không có tự tánh đồng nghĩa với lại không có. Nhưng mà ngài Long Thọ ở trong tông Trung Quán Thành đó, ngài nói rằng cái pháp đó không có tự tánh nhưng mà nó vẫn có, nó có trên phương diện danh từ và thuật ngữ, nó có cái để gọi tên, nó có trên phương diện danh từ và thuật ngữ, nhưng mà về rốt ráo nó không có tự tánh. Nên đây là cái điểm khác biệt đặc trưng nhất của tông Trung Hoa Ứng Thành và điểm khó nhất để có thể chứng ngộ. Đâu chị?
Đúng không? Thế sự rồi. Phan chế thân thì cái chỗ bắt lấy vô rồi. Ông mà thành vô là chỗ bắt lấy vô rồi.
Đây chính là điểm tranh luận giữa tông Trung Hoa Ứng Thành với lại các tông khác.
Đúng không? Ông mà bảo là chỗ bắt khởi dụng vô rồi. Sao chỗ bắt được lên để chơi vô rồi. Khánh sự ông mà bảo chẳng là ông bảo lưu sản là rãnh sinh chứ mẹ bảo yên á. Mẹ bảo cháu cái đồ sẽ chỗ bắt lấy vô rồi. Mẹ bảo cháu cái rồi. Mẹ bảo cháu cái rồi. Thế mẹ bảo cháu cái rồi sẽ tự dạo rãnh sinh chứ mẹ này mẹ cũng mà này sẽ tự dạo ông mà bị sửa lại vô rồi. Thì là bà Hindu thằng thật chất cho bà thấy lên thì giàu rồi lên thì khởi giàu rồi là bà nó thế là bà lên thì khởi cho sinh thằng thật được thế mà rồi yang da chi chi yong xie da mei da yo ba mei de ba de chi mei ba wa ju na chi de yo ba ja yang da chi chi yong xie be de ba mei da yo ba mei de ba de chi mei ba wa ju na chi de yo ba yo mei ju se ta len ta yo ma be len ta yo re ka za ne lu yang da ba chi zang ba de chi yong de zang ba la ne lu yang bu chen chi so na ran xin ju yo ba de ke leng ma de es ran xin ju yo ba ke ma le no ko mei ba ju gu yo ba yin na mēba jōgō yō na yōba pā rā chī chā mēngyō wā yōba pā kārchīn chā gu yō mā rēs rā wā yōba pā kārchīn chā gu mā rēs yōba rā yōba chā gu sā rā lēn rē tē mēba jōgō yō mā rēs tē sā gu yō rā kō chō yō pō
Lāo chī, lāo chī Dạ ở đây cái
lu yang ta ma shin ran shin ji me ba ke le de zang ba ko me ba de ke leng ma re san ju me ba de ke leng ma re len de yu se ke leng re es this is you sha o ma ba ma yin ba shen ba sang me kha la gu yo sen sang me kha la gu san ran shin ji me na me gu re sta de la gu yo ᱚᱢᱟ ᱵᱮ ᱨᱟᱱᱥᱤᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮᱜᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱟᱱᱥᱤᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱫᱚ ᱭᱚᱨ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱚᱢᱟ ᱵᱟᱫ ᱥᱮᱢ ᱪᱟᱵᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱠᱥᱟ ᱪᱚᱣ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱩᱢᱮ ᱪᱟᱣ ᱠᱮᱥᱟ ᱪᱚᱨ ᱵᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱟᱛᱟᱭᱮ ᱠᱚᱞᱚ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱵᱟᱱ ᱨᱚᱥᱚ ᱪᱚᱣ ᱫᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱵᱟᱱ ᱛᱚ ᱭᱚᱨ ᱚᱢᱟ ᱵᱟᱫ ᱥᱮᱢ ᱪᱟᱵᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱨᱚᱣᱟ
Dạ, ở đây là cái câu trả lời của tông Trung Quán khi mà bị chất vấn về các cái tông ở dưới, tông khác. Ở đây đặc trưng là tông Duy Thức. Tại vì các tông ở dưới mà đây đặc trưng là tông Duy Thức nói rằng nếu mà các pháp nó không có tự tánh, tức là nó không có. Nếu mà nói nó có tức là nó có tự tánh, nên các tông khác nói rằng có và có tự tánh nó gần như là giống nhau, nên nếu mà nó có thì phải có tự tánh, nếu mà nó không có nên không có tự tánh, còn nếu không có tự tánh thì nó phải không có, nếu mà nó có tự tánh thì nó phải có, thì đó là cách công nhận của tông Duy Thức. Nên khi mà tông Trung Hoa Ứng Thành nói rằng các pháp không có tự tánh, nên tông Duy Thức nói rằng ông Trung Hoa Ấn Thành cho rằng các pháp không có tự tánh, cho nên ông Trung Hoa Ấn Thành cho rằng các pháp là không có, cho nên ông Trung Hoa Ấn Thành nói rằng tất cả các pháp là không có. Bởi vì nói rằng tất cả các pháp là không có, cho nên ông Trung Hoa Ấn Thành chính là những người chấp không. Thì bà số 58 là Ngài Long Thọ mới đáp trả lại cái tranh luận như vậy, đáp trả lại bằng cách như thế này: ý hoàn toàn sự thật, nghĩa là biết rằng các pháp là không có tự tánh, không chấp có và không. Không chấp có nghĩa là không chấp rằng các pháp có tự tánh, còn không chấp không có nghĩa là không chấp rằng các pháp là không có, bởi vì nó không có tự tánh thôi, nhưng mà ở trên phương diện danh từ và thuật ngữ nó vẫn có. Nên một mặt không chấp có nghĩa là không chấp có tự tánh, không chấp không nghĩa là không chấp không có. Cho nên lại nói thêm một cái lý luận nữa: sẽ không tin vào không, bởi vì biết rằng không có tự tánh cho nên sẽ không chấp có và không. Mà bởi vì không chấp có và không cho nên sẽ không tin vào không, có nghĩa là không tin vào không có. Hay là cái tông Trung Quán Thành nói rằng nhân quả là có mà, chứ đâu phải là không có. Cho nên bây giờ đưa ra thêm một lý luận nữa, nói rằng nếu mà ông Duy Thức nói rằng á, Trung Hoa Ứng Thành nghĩ rằng không có tự tánh thì Trung Hoa Ứng Thành chấp là không có, thì bây giờ Trung Hoa Ứng Thành cũng nói rằng có nhân quả mà, có nhân quả thì chỉ điều đó là Trung Quán Thành nói có. Tại sao Trung Quán Thành lại không trở thành một người chấp có? Tại vì Duy Thức nói như thế này, Duy Thức nói là Trung Quán Thành xem các pháp không có tự tánh, cho nên Trung Quán Thành là người chấp không. Nên tại sao Duy Thức lại không nghĩ như thế này? Trung Quán Thành cũng nói nhân quả là có mà, tại sao Trung Quán Thành lại không phải là người chấp có? Nên Trung Quán Thành không thể nào là người vừa chấp có vừa chấp không được. Điều đó nó sẽ gây ra mâu thuẫn với lại cái lập luận của Duy Thức. Tư tưởng của Duy Thức và tư tưởng của Trung Quán là hai tư tưởng khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà xét về cái nguồn gốc từ trong kinh điển thì cũng đều là do Phật đã thuyết giảng. Thì sau đó nếu mà nói rằng các cái tư tưởng tánh không từ các tông phái đều do Đức Phật thuyết giảng, vậy thì trên thực tế đó, cái tư tưởng tánh không nào từ Đức Phật giảng là tánh không thật sự. Đức Phật nói cái loại tánh không nào là tánh không thật sự. Bởi vì cái quan điểm tánh không rốt ráo mà Đức Phật nói từ trong kinh điển, được nói trong bộ kinh Bát Nhã là tất cả các pháp đều không có tự tánh. Nên khi mà Đức Phật nói rằng không có tự tánh như vậy thì cho những người thông minh có thể chấp nhận được cái quan điểm đó. Bây giờ ngoài những người thông minh đó có những người chậm trí hơn thì không chấp nhận được cái quan điểm đó, nghĩ rằng có điều gì đó nó ngược đi với lại cái đạo thế gian. Nên khi đó Đức Phật lại nói thêm cái quan điểm tánh không của Duy Thức, nói rằng tất cả các pháp nó không như thế này nhưng mà trên một phương diện khác nó vẫn có. Nên để thỏa cái sự thắc mắc của những cái người đệ tử mà kém trí hơn đó, thì nói tánh không của Duy Thức.
So Nagarjuna was really the very famous one of the Nalanda scholar who explained about the emptiness of the Buddha speculated the Prajnaparamita Sutra and the Diamond Sutra.
Ngài Long Thọ chính là một học giả rất là nổi tiếng và rất là uyên bác đã diễn giải cái quan điểm về tánh không của Đức Phật được nói ở trong kinh Bát Nhã và cũng được nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã.
So but I'm the very fan of the one of the Nalanda great master called the Dhammakirti.
Dạ, và bên cạnh đó thì ở trong truyền thống của học viện Nalanda ở Ấn Độ có một học giả rất là nổi tiếng, đó chính là Ngài Pháp Xứng.
He is a usually very great logician and he explained about how the thoughts arises, how the thought can perceive the object.
Thì Ngài Pháp Xứng là một học giả rất là uyên bác của truyền thống Nalanda. Ngài là một luận sư rất là lỗi lạc, nghĩa là dùng lý luận để lập luận về tâm thức được sinh khởi ở trong con người như thế nào, các loại tâm thức như thế nào và các loại tâm thức đó từng loại riêng biệt đó nó tiếp nhận cái đối tượng của nó như thế nào.
So I have a wish that I could write some thesis on the his and the philosophical work. That's the one my wish. But the, whatever I done in the PhD thesis on the Vajrayana and the Buddhist philosophy, this is something I just choose not with the what I wish. It is something that what I have to do. You get my point? Now really I want to choose with the writers. I want to do the research on the philosophy, research of the Dhammakirti, the philosophy and the his about the logical reasonings and the, all of the his work. No? So his work, I really wanted to write about this. So do the research and write the thesis.
Cả thời xưa khi mà thầy đi học thì thầy có một cái ước nguyện rất là lớn, đó là muốn viết một cái bản diễn giải cái cách suy nghĩ để bàn luận thêm về những cái bộ luận của Ngài Pháp Xứng. Ở trong đó hoàn toàn là những lập luận chứng minh tâm thức chúng ta có các loại và các loại tâm thức đó nó sinh khởi như thế nào và nó nhận thức cái đối tượng của riêng nó như thế nào. Thì tuy là có cái ước nguyện lớn như vậy nhưng mà lúc mà tốt nghiệp á, thì khi mà được bốc thăm cái đề tài để tốt nghiệp á, thì nó không có trúng, cho nên phải viết những cái đề tài khác, là phải chọn những cái đề tài khác chứ không có chọn được cái đề tài giống như là mình mong muốn. Nhưng mà thầy nói là thầy vẫn còn giữ cái mong muốn đó đi, hy vọng sẽ có một lúc sẽ có thể viết được các cái bản luận giải để mà bàn thêm sâu rộng thêm về các cái lập luận của Ngài Pháp Xứng.
So sometimes when I look back on the Dhammakirti, the his philosophy work, sometimes I get so amazed with the, how he finds such ideas, and how he finds such a reality of the how the human's thought can perceiving the object, how can the sound can create the people's understandings. So these are the, his one book. He did it really so interesting. We just find the many of them and the theories and many of the, his philosophical, I mean, the works he have done on this field.
Thầy đã từng đọc các cái bản luận của Ngài Pháp Xứng á, thì trong những bản luận đó hoàn toàn là những lập luận. Có cả những lập luận ví dụ như là khi mà lỗ tai mình nghe được cái âm thanh, ví dụ âm thanh giảng pháp, lỗ tai mình nghe được âm thanh giảng pháp và từ đó những cái tâm thức nào được phát sinh và từ những tâm thức đó dẫn đến cái sự hiểu biết của mình về giáo pháp đó, về ý nghĩa giáo pháp đó như thế nào, về ý nghĩa giáo pháp đó nó hiện trên trước tâm thức mình theo cách nào và làm sao để mình có thể hiểu đúng được về ý nghĩa giáo pháp đó, thì hoàn toàn là những lập luận đó. Và thầy đó là ngạc nhiên là không biết thời đó Ngài Pháp Xứng đã làm cách nào để có thể nghĩ ra được những cái lập luận thực sự uyên bác và thâm sâu như vậy.
Yeah, so when I was studying, when I was age of 11, when I started to study the Buddhist philosophy, age of 11, when I started first, I started to learn the philosophy, Buddhist philosophy. So, first few months, I didn't understand anything. Because the subject, I felt so tough and anything, I didn't understand it at all. So then once the chapter 3 started, chapter 3, it is the one of the small, I mean, the introduction, it talks about some work of the Dhammakirti's work, the one in 01.
No.
That time, so it's like a, something like I feel like I opened my whole mind. Then I understand it very easily, I understand the things. So that I feel like I really have a very strong karma through with the Dhammakirti, the his work. So because all the other chapters is not a work of the Dhammakirti, the research work. When I studied, when we started with the chapter 3, it is a very, it introduced a very small, I mean, the points of the Dhammakirti research. So really that moment I feel like it's like I opened the whole mind, like an opening the eye. I find very easy, very simple to understand all the philosophy, the points. Then the, on that point, when I'm studying chapter 3, then I have to debate. I was age of 11, I think that I was very young age, and I debated with one of the very senior monk. I think he was age around that time, around the 40 or 50. I was age of 11. So when I started the debate with them, first he was very much, he just feel like he's very neglected with the, my questions. He take it very easy. Then slowly, more and more debate, he got stuck. Second, he got every in the field that he could not answer it. So that I was age of 11, and the many other monks got the surprise, because mainly that time I feel like I really that opened my eye and I could understand the philosophy very easily. Then I feel very easily, because the other, before the, when they all teach the some of the chapter of the introduction of the other points, on the chapter 3, that is the some like a small like a introduction or the small point, it explains about the Dhammakirti's, the research point. So the one is here, you are. This is one really, I feel like it's opened my eye.
Dạ, thì thầy nói rằng thầy bắt đầu học triết học Phật giáo từ năm 11 tuổi. Thì khi đó bắt đầu mấy tháng đầu thì học không có hiểu gì hết, tại vì nó rất là khó. Nhưng mà đến cái bài số 3, và bài số 3 là giới thiệu, bắt đầu giới thiệu một số khái niệm được nói trong cái bản luận của Ngài Pháp Xứng. Cái bản luận Ngài Pháp Xứng được nói đây chính là bản thích luận luận. Thì cái khái niệm đó ở trong bài số 3 mà học theo chương trình đó là bài nhận diện phản thể. Cái đó là thuật ngữ. Thì học đến cái bài nhận diện phản thể thì đó thầy chợt thì hiểu ra về những cái tư tưởng về triết học mà Ngài Pháp Xứng được nói. Phần đó chỉ là một phần giới thiệu sơ về những cái tư tưởng nền tảng của Ngài Pháp Xứng mà thôi. Và khi đó thầy thì có cảm giác là thầy thấm nhập được cái môn triết học này. Và lúc đó những cái câu hỏi và những cái sự hiểu biết dần dần được khơi mở. Thì khi đó học xong thì khi đi tranh luận với lại một vị tu sĩ lớn, lúc đó vị tu sĩ đó khoảng 40-50 tuổi, ban đầu tranh luận thì thầy đặt câu hỏi thì vị đó có vẻ không có để ý lắm, từ lúc đó thầy chỉ mới 11 tuổi thôi, nên thầy đó thì chỉ trả lời cho qua thôi, không có để ý lắm. Thì sau đó khi mà hỏi về triết học mà dùng các cái lập luận để mà tranh biện, nó hỏi tới hỏi lui, thì khi vị thầy lớn nó dần dần bắt đầu kẹt vào trong một cái mâu thuẫn, do ở trên mình đã công nhận rồi ở dưới này mình trả lời khác đó, thì cái hệ thống công nhận của mình nó bị mâu thuẫn với nhau thì khi đó mình sẽ thua trong cái lập luận đó. Nên ở trên đã công nhận rồi chứ không thể nào mình bác bỏ được, nên thầy đó bị dồn vào trong một cái sự mâu thuẫn của chính bản thân mình, nên đến một lúc mắc kẹt là không có câu trả lời. Thì đó chỉ là một câu chuyện thầy kể thôi. Thì để thấy rằng từ lúc học bài số 3 đó thì thầy bắt đầu có được cái những cái cảm nhận hiểu biết về triết học của Nghe Pháp Xứng lâu.
So then so what? Okay. So I just thought to tell you. So that's why that really that's one my dream and my wish that again I can do the one research or write a thesis about the Dharmakirti's the philosophical idea.
Thì có một cái điều mong ước của thầy là dịp nào đó sẽ có thể viết những cái bản luận giảng, những cái bản luận và bàn chi tiết về các lập luận của Ngài Pháp Xứng trong các cái bộ luận của Ngài.
So let's see when I can write.
Dạ, để xem khi nào có thể viết được.
Anyway, okay. Very funny thing is the Dharmakirti, the birthplace is quite near from the South India where I used to live. So I've been to the other city, to the South India. I always miss that he's the birthplace, the Dharmakirti birthplace. This is very quite near from the place called the Chennai. I often go there before to give the talk at the university over there. But I thought few times that when I travel there, I will go to the city to visit the Dharmakirti's birthplace. But I missed, I mean quite number of the times.
À, thầy nói rằng cái nơi sinh của Ngài Pháp Xứng rất là gần với lại chỗ tu viện mà thầy sống sinh sống đã từng sinh sống ở miền Nam Ấn, nó gần ở thành phố Chennai. Thì ở trong thành phố Chennai thầy cũng đã từng đến đó và đi giảng rất nhiều lần, cứ mỗi lần đến giảng thì cứ nghĩ là sẽ dành thời gian để ghé sang cái nơi sinh của Ngài Pháp Xứng, nhưng mà lần nào cũng bị bỏ lỡ cơ hội rất là nhiều lần chứ không phải ít, nên đến bây giờ vẫn chưa có dịp ghé thăm cái nơi sinh của Ngài Pháp Xứng.
Okay. Hát đi rồi bà. Tăng ăn chút là sẽ yoga bạn đi rồi. Tăng lưu lưu cái tao đi rồi bà. Đi rồi. Đúng không? Tăng lưu lưu cái tao đó chứ xong rồi lưu lưu cái xong rồi thì cho cho tông bệnh tăng lưu cho tông bệnh nhảy nhảy xong rồi lưu lưu cái xúc chế tông bệnh nhảy
Chúng ta đang nói tới quan điểm không tự tánh mà Long Thọ đang diễn giải, đây chính là tánh không mà Đức Phật đã từng thuyết ở trong Bộ Bát Nhã. Cái quan điểm mà tánh không mà cái quan điểm không tự tánh này thì đây là cái thế mạnh của Ngài Long Thọ trong tất cả các bộ luận của Ngài, thì lúc nào cũng nói về cái tánh không không tự tánh này.
đúng không? Ô thế này, ta ta chế ra thằng đó để xích đi của ô thế đó, thằng đó xích đi của ô thế mà ta thằng đó đuổi thế đó, ô thế mà đuổi thế đó.
Và bây giờ thầy sẽ giảng tiếp các bài kệ.
Cái cái ta xích của ô thì cái cái số.
Can thấy vô vào xuyên trung quyền.
À?
Can thấy vô vào xuyên trung quyền.
Khánh đế xem
Can thấy vô vào xuyên trung quyền.
Ô thế đó, khal de yanda chi yong chi chi yoda me de chi me me de khal de yoba so chu be thon ji de ni me bar ten de ba te chi me ba so chu be yoba chi chi me len se de ba
Dạ, thầy xem đoạn số 59 à, nếu bác bỏ có tự tánh nghĩa là trung quán rơi vào đoạn kiến, tương tự nếu bác bỏ không, sao không nói thường kiến?
yoba suy chung sinh yoba mà yoba là cả quá giam na me ba khe len du yoba ba me ba là cả quá giam na yoba chao du yoba ba
Tại vì các cái tông khác tranh luận với lại tông Trung Hoa Ứng Thành nói rằng tông Trung Hoa Ứng Thành là bác bỏ là có, tại vì nói rằng tông Trung Hoa Ứng Thành bác bỏ có tự tánh nên suy ra là tông Trung Hoa Ứng Thành bác bỏ có. Nếu bác bỏ có nghĩa là phải công nhận không, còn ngược lại nếu mà bác bỏ không thì phải công nhận có, thì đó là cái lý luận, cái lập luận. Lâu rồi.
Đúng không? Ô khá là yêu sao ô mà bảo là mình thế là yêu rồi chứ là rằng chỉ yêu bác khen lên cái mình tôi rằng chỉ yêu cái rằng chỉ yêu cho mà khen mà nên tôi cho mẹ bác khen lên cái đấy thế là yêu rồi bà ô mà bảo thế là ô mà đấy cái rằng chỉ là nghe lên đây là so bà mẹ bác thì cái gì yêu mẹ bác cái yêu cái lên đây là so bà yêu bác thì cho rằng cái khen lên cái đấy thế là yêu rồi
Tại vì các cái tông khác, ví dụ tông Duy Thức ở đây á, tranh luận nó như thế này: ông không công nhận có tự tánh cho nên ông là công nhận là không có. Nên Trung Quán trả lời như thế này: nếu ông nói rằng tôi công nhận không có tự tánh thì có nghĩa là tôi công nhận không có, nghĩa là nếu bác bỏ có tự tánh nghĩa là Trung Quán rơi vào đoạn kiến á, đây là câu trả lời của Trung Quán. Thì tương tự bây giờ tôi cũng công nhận là có nghiệp quả, mà tôi công nhận là có nhân quả, tại sao tôi lại không phải là chấp có? Tại vì ông nói rằng tôi công nhận không tự tánh nghĩa là tôi chấp không, thì bây giờ tôi công nhận là có nghiệp quả, tại sao không nói là tôi chấp có? Thì đây là câu trả lời Trung Quán trả lời cho Duy Thức.
Mình đi vào, ôi đi vào, mẹ vào khi này, ôi đi vào, Deje rwa thunye yu rwa odi rwa yu yu ta ranshi ji me se jo rwa ranshi ji me ba de ta uma be khe le ang de ranshi ji me ba de ka yong du zang ba la ranshi ji ka sa ranshi ji yu ba de ka ang du zang ba la ta sen zang be ge sang me ge ranshi ji yu ba de ka na ta ghar ghar cha ro do ranshi ji yu ba de ka na nge bar do ta ranshi ji me ba de ka sa ranshi yu ba ka na ta me ba khe le ang du zang sang du le ge yu ba odi le ge yu ba uma be ka la wo nge ranshi ji yu ba khe le ge me ba khe le ge me nge ta nyu du yu ba de khe le ge ta de la yu ba
Bởi vì tâm lý thức cho rằng như thế này, các pháp nếu mà có thì phải có tự tánh, còn nếu như mà không công nhận có tự tánh có nghĩa là các pháp là không có. Pháp nào mà không có tự tánh nghĩa là không có, thì đó là điều mà duy thức công nhận. Nên từ cái công nhận của duy thức mới thấy rằng bên ứng thành đang nói rằng các pháp không có tự tánh, nên mới nói rằng ồ ông công nhận là không có tự tánh, nên ông công nhận tất cả các pháp là không có. Nên bây giờ Trung Quán mới trả lời ngược lại như thế này, nói là nếu mà ông nói rằng tôi công nhận không tự tánh có nghĩa là tôi nói không có, thì bây giờ tôi nói là có nhân quả, tôi công nhận là có nhân quả, tại sao ông không nói là tôi công nhận có? Đó là câu trả lời của Trung Quán đáp ngược lại với duy thức.
Đúng không? Đúng không? Hello.
Đâu không chị?
Đúng không?
Đúng không?
ngô đi chơi đó, ta đi chơi vào đi chơi đâu rồi vậy? Ở đây, khai đây vào sân chơi thì thấy gì mà thấy rồi, khán đài thấy gì mấy người đó, tham gia chơi mấy chỗ là, chăn chú tiền chơi xem là, thế đó chơi đó mấy bữa xí, sao rồi? Ta đi rồi, khán sao không bao giờ, chỉ tiền vô chủ, bây giờ đó, có mấy chuyện bắt cá thì yêu mấy đứa bạn mấy nó chơi, sao rồi? Họ ta đi nó đi xem anh, đúng không?
Giờ sang đoạn 60 với 61 à. 60 là tuy Trung Quán không chấp nhận lập luận không nghiệp quả, tâm không nghĩ thiệt ác, vì nương đạo Bồ Đề sao lại thành kẻ đoạn kiến chấp không? Hãy hỏi người chủ trương nói uẩn là hữu tình, như thế gian số lượng đệ tử của con cứu ly hệ phái, cái gì vượt qua có và không? Đâu chứ?
Thế yếu bà này, nó chỉ dùng như là mình để thao vật dấu xe rồi bà, ổn chứ rồi bà. Thế chỉ dùng như là mình để thao vật dấu xe rồi bà, như là mình để thao vật dấu xe rồi bà, ổn chứ rồi bà. Ta rwa ta di rwa kal de yoba sunju meten ji de ni meten ma sunju yoba chi chi yume ne se de rwa o de ma yin rwa ta ti pa de ne ju chi kar yu gu yor sana uma be ta ran shi ji me ta wa sha le ne ju chi ya ha go go ji ne ga chi gi yor ya uma ba shi me ta wa de rwa
Ở trong cái đoạn số 58 với 59 vừa rồi đó là cái tư tưởng tánh không mà Tông Trung Quán Thành đã công nhận, và hai cái đoạn kể là dùng để bác bỏ những cái tranh luận mà Tông Duy Thức đã đưa ra cho Trung Quán Ứng Thành.
Rồi ba, cái này nghe cha đi ở sang, ông mà ra sinh mà bắt đầu đông mang những cái tao vào chỗ rồi ba, ông mà ra sinh mà bắt đầu mang những cái tao vào thì thằng cũ tông nó cũng đang đi khai sinh cũng nhà rồi ba, thấy rồi ba.
Thì ở đây đang nói đến cái quan điểm tánh không của Trung Quán Thành á, thì ở đây ngài Long Thoại đang nói về cái tánh không mà không tự tánh á. Thì cái tánh không không tự tánh đó, khi mà nói đến thiền quán về tánh không không tự tánh, cái loại tánh không này á, thì đầu tiên cần phải thiền quán như thế nào và trình tự cần phải thiền quán như thế nào, đúng không?
Gumdang lamre nambe la jana ta tong ban yu som be khadu de ma ta som gu yor ta gumdang ro ba ter ba o te na ma yor ba
cũng như được nói trong giải thoát trong lòng tay thì cũng có một phần hướng dẫn về cái trình tự thiền quán về tánh không lòng
chư ba ti che ta ran shi ma ba ta thang bu de to de zang ba la nge ba ta to sa de khari ten to sa nga ge ten de to bu ro ba ma ran shi ma ba thang bu de to sa chu tong ban yu thang bu to sa shi de nga ge ten de to bu de da ti de ni de ma la nga khari re ta khari se sa chwa ma mu yu ma ta ne de de ge cha yu re
Dạ, cho nên là đối với lại là tánh không không tự tánh này á, thì đầu tiên mình phải chứng được ở trên ngã, ngã là tôi à, ngã tôi không vâng, thì nghĩa là chứng được ở trên mình cái là cái mình nghĩ là tôi, cái mình nghĩ là ngã của mình á, thì mình chứng được trên đó, chứng được ngã không có tự tánh xong rồi mới chứng được pháp không có tự tánh, đó là thứ tự.
Vâng. ランシーメトンバニタンゴトヤでジムジョゾテカネトグルソナランシーメトンバニタンゴトヤでゾテンガゲテンドトグワチェンガゲテンガランシーメトティエンドザンバランサナカレセダネジュシェンゴデチャグヨンガゲテンドランシーメトンバニテトンバニテカドトデラカサグダメトセチャグレポンゴゲテンドトンバニカドトヌチュジダメトセダチェダカサグダメトチュジダメニカチェトンバニトヤデレテニテトネシネコワルチョグヨレ
그러니까 do đó ở đây nói cái trình tự chúng ta chứng ngộ không tự tánh, không có tự tánh chứng ngộ như thế nào. Đầu tiên chúng ta phải chứng ngộ trên ngã. Thì khi mà chứng ngộ trên ngã, khi mà chứng được rằng ngã không có tự tánh, nghĩa là chứng được tánh không của ngã, thì khi đó sẽ chứng được nhân vô ngã. Khi chứng ngộ được không có tự tánh ở trên uẩn, có nghĩa là chứng rằng uẩn không tự tánh, khi mà chứng như vậy rồi thì sẽ chứng được pháp vô ngã. Bởi vì thông thường lý do tại sao chúng ta bị trôi cuốn ở trong luân hồi là bởi vì chúng ta chấp rằng mình có ngã. Từ vì chấp rằng có ngã nên mình chấp rằng có cái sở hữu của ngã, nghĩa là chấp có tôi rồi chấp có cái của tôi. Nên chấp tôi và chấp của tôi như vậy khiến cho mình kéo vào trong luân hồi. Chấp tôi nghĩa là chấp rằng nhân có ngã, chấp có của tôi chứ là chấp rằng pháp có ngã. Cho nên bây giờ mình chứng rằng ở trên cái tôi đó nó không tự tánh thì mình sẽ chứng được nhân vô ngã. Ở trên cái của tôi mà không có tự tánh đó, mình sẽ chứng được pháp vô ngã. Thì trình tự chứng giống như vậy, cả hai cái đều là tánh không, nhưng mà cái đối tượng chứng ngộ, cái nền tảng để chứng ngộ tánh không nó khác nhau. Thì để mà chứng được ngã không có tự tánh đó, thì mình cần phải biết được ngã. Thông thường mình nói ngã, mình nói tôi, thì cái ngã và cái tôi đó mình nghĩ như thế nào, cái ý nghĩa như thế nào, và được thành lập như thế nào ở trước tâm thức. Thì khi hiểu như vậy thì mới chứng được, thì mới quán chiếu không tự tánh ở trên ngã, thì mới chứng được ngã không tự tánh. Lâu rồi chị.
Tá, chế rằng là thế cái này đang tông bá nhị sao vừa rồi, tá là tông bá nhị ngã rằng gì mà vừa thế ngay tông bá nhị được chứ, phong bá rằng gì mà vừa thế phong bá tông bá nhị được chứ, thế nhị được tông được khảo sát được đam mê được chơi được đam mê tông sẽ được chứ, thế nhị tông qua là thế nhị hiện nay tông qua là chủ yếu thì là gì, thế nhị mà tông qua là chủ yếu là dùng cái gì, cho nên nam sa tông bá nhị khai thác làm người là nam sa tông mít chung mình nam sa gom chơi chơi mà nói chứ sam tông đồ thế sáu cái khảo rồi, thế thế mít chung mình nam sa gom chơi chơi vậy chứ, thằng của thế nhị được nghe vậy chứ, tá mít ba nam gom ta được khai thác tá nam chơi là chơi nào tá tông bá nhị gom cả tôi lấy rồi, đi là chơi gom thì chụp chung một cái, tá rồi về chung xem mà cũng sam tông ai chơi rồi, chơi gom được rồi, tông bá nhị tôi được rằng mít chung mình nam sa xin nghe gom mà nói chứ mít chung mình gom là chơi gom thì cái tông bá nhị chuyên được thua mà, tá tông bá nhị là chơi gom thì chụp chung một cái, tá đi rồi.
Cho nên chúng ta cần phải biết được rằng không tự tánh của ngã chính là tánh không của ngã, và không tự tánh của uẩn chính là tánh không của uẩn. Khi mà nói tánh không của ngã tức là nói nhân vô ngã, khi mà nói tánh không của uẩn tức là nói pháp vô ngã. Nên để thoát khỏi luân hồi chúng ta cần phải chứng được cả nhân vô ngã và chứng được cả pháp vô ngã, đều chứng được cả hai điều đó thì mới thoát khỏi luân hồi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái nhân mà kéo mình trôi lăn ở trong luân hồi là bởi vì mình chấp rằng chấp có tôi và chấp có của tôi. Chấp có tôi tức là chấp rằng nhân có ngã, chấp có của tôi tức là chấp rằng pháp có ngã. Nên để mà thoát khỏi luân hồi thì phải đảo ngược cả hai điều đó, nghĩa là phải chứng được tánh không của ngã và chứng được tánh không cả của cái của ngã, nghĩa là chứng được nhân vô ngã và chứng được pháp vô ngã, chứng được cả hai điều đó thì mới thoát khỏi luân hồi. Nên chúng ta cần phải hiểu được thông thường khi mình nghĩ về ngã thì ý nghĩa của ngã được thành lập như thế nào, từ đó mình áp dụng không tự tánh của ngã thì sẽ chứng được nhân vô ngã, và ý nghĩa của uẩn được thành lập như thế nào, và khi đó chứng được không tự tánh trên uẩn thì chứng được pháp vô ngã, từ đó sẽ thoát ra khỏi luân hồi. Và cái trình tự chứng ngộ và trình tự thiền quán như thế nào thì cũng được nói trong cái phần Bát Nhã Ba La Mật phía sau trong giải thoát trong lòng tay ạ. Thì khi mà thiền quán về tánh không và thiền quán về không tự tánh của ngã và không tự tánh của uẩn thì cần phải dùng lý do và lập luận để mà chứng minh được tánh không của ngã và tánh không của uẩn như thế nào, thì khi đó mới thành lập được các loại tánh không. Và nếu mình cứ nhắm mắt lại mà nói thiền quán tánh không thì rất là khó, bởi vì muốn thiền về tánh không thì cái loại thiền mà mình sử dụng chủ yếu chính là thiền quán. Còn khi mình nói nhắm mắt lại rồi cứ hướng về tánh không thì đó chỉ là thiền chỉ thôi. Thiền chỉ là thiền tập trung về một đối tượng. Nếu mà chỉ tập trung về tánh không mà không có quán chiếu nguyên nhân thành lập tánh không thì không thể nào chứng được tánh không. Cho nên cần phải hiểu rõ về nguyên nhân thành lập tánh không, thiền quán phân tích về nguyên nhân thành lập tánh không đó kết hợp với lại tập trung về tánh không thì kết hợp hai loại thiền đó thì mới chứng được tánh không. Lâu rồi chị. Lâu rồi chị. Thầy sẽ dừng cái phần giảng ba phương chánh luận ở đây ạ, và bây giờ sẽ có phần cầu nguyện, thì thầy sẽ đọc cái phẩm số 10 ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh, đó là phẩm hồi hướng ạ. Để cầu nguyện cho ngày hôm nay.
Nam chuyên chú mơ lâm lưu thì cho mơ lâm lưu thì chịu đựng cái đó mơ lâm giả chén rồi bác ô tô sửa rồi bác.
Hôm nay cầu nguyện nên thầy sẽ đọc cái phẩm số 10 là phẩm hồi hướng ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh.
Nên cho mơ lâm giả thì ta cho rằng nhà bác tham gia từ lúc tam yên na tiệt đúng không? Tam kinh nhà bác tiệt chén. Anh ấy tham gia thì tam đã phát hiện tham gia thì đã mình thì tham gia chén mà số tham gia từ lúc
Phong an kỳ thắng Thì nói rằng bạn Tâm mà đi học ở bên Ấn Độ thì bây giờ đang bị bệnh, thì hiện đang ở Việt Nam chữa bệnh, nên giờ thầy nói đạo tràng chúng ta cùng cầu nguyện cho Tâm mau khỏi bệnh, vượt qua khỏi các chướng ngại. Với lại đồng thời cũng có chị Phương Anh ở đạo tràng ở ngoài Hà Nội, thì bố chị Phương Anh đang bị bệnh, thì đạo tràng cũng đồng thời cầu nguyện, và cũng đồng thời cầu nguyện cho tất cả mọi người bệnh cũng vượt qua được các cái trở ngại, được sức khỏe tốt đẹp.
Merhaba. An din di zamba tili ya enchara zamba namda. An itzo ne bayi na ne nyu tu cha tu bache da. An kesi ne ne ya cha ma tu bayi ne bayi na ta na ne ya chi che bayi na kia wa chi ma na su ta bi shen kia tu bata. O tenri chi ma nam shi ta shong rwa.
Và chúng ta cùng cầu nguyện để cho tất cả những người bệnh thì sẽ mau chóng lành bệnh, và đồng thời một cầu nguyện như thế này cũng cầu nguyện cho mình và tất cả chúng sinh ở trong đời này đến tất cả những đời sau thì đều không có phải mắc phải bệnh tật nữa.
It is a samsara, is some sort of like that, we will not know that how long we are going to stay. Sometimes when I look at my own age, sometimes I will feel like if I sleep up till 80, it means that now I've reached around 43. That means that I only lived more than the half of life of I only to span. But still not yet sure that how long I will may live. No one knows that how long we will live in this samsara.
Dạ
That is
thì
about reality, we all have to accept it.
giờ ở trong luân hồi này thì chúng ta không biết là mình sẽ phải sống ở trong luân hồi này bao lâu. Ví dụ như bản thân thầy thì thầy năm nay là 43 tuổi rồi, giả sử như có sống được tới 80 á, thì bây giờ cũng đến hết nửa cuộc đời rồi, nhưng mà cũng không biết chắc rằng mình có được tới cái tuổi đó hay là không, với lại cũng không biết chắc rằng mình còn phải ở được bao lâu trong luân hồi, điều đó không ai chắc chắn được. Lâu.
Yeah, so this is something that I got in the samsara. So it has happened. So now you pray, okay, especially the sick people and the whole of the people who are the sick and who are having the difficulties of the water. Okay, pray for them. Okay.
Dạ, và bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện để cầu nguyện cho những người bệnh và tất cả mọi chúng sinh ai mà gặp bệnh tật đều sẽ mau chóng thoát khỏi bệnh, và trong tất cả những đời ở trong luân hồi đều thoát khỏi bệnh tật.
Yeah, and then, okay, then I will also say the prayer. You also start to say the prayers, okay? And you, okay.
Dạ, thì thầy sẽ đọc phẩm số 10 ở trong Nhập Bộ Tác Hành để cầu nguyện. Còn ở đạo tràng chúng ta có thể khởi tâm cùng cầu nguyện ạ.
Okay, so then I will say the prayer, okay?
Dạ, bây giờ thầy sẽ bắt đầu đọc phần kinh.
There is one very famous Tibetan one point. Hello.
Dạ,
Hello.
lâu.
Hello.
Dạ,
Here's
có một
a Tibetan poem. It's saying that it all comes to this world like a guest.
Dạ, có một bài thơ to tiếng Tây Tạng nói rằng tất cả chúng sinh đến với cõi luân hồi này giống như là những vị khách trọ.
It is just like a morning, you know, the misty.
Pardon
Morning misty. Okay, mua qua chỗ đó.
là
Okay.
Dạ, nó giống như là một cái buổi bình minh nó bị phủ đầy sương.
Sometimes it's really like that, no? And we just visited as a guest. So no, even the guest himself or herself don't know that how long he is going to stay.
Dạ, thì khi mà cái vị khách trọ nó đến trọ trong cõi luân hồi này thì giống như là cái người khách trọ đến một cái nhà khách, và buổi sáng sớm mà phủ đầy sương á, thấy tất cả mọi thứ đều mờ ảo, mình cũng vậy, thấy cái luân hồi đều mờ ảo, không biết là mình sẽ ở bao lâu và không biết là khi nào mình sẽ đi ra khỏi.
So, and the plus, anything can happen in the life, no? So really, that is one point quite scary, no? One point, yeah, it's a one reality, no? Anything can happen in life, no? Accidents or the maybe, anything can happen, no?
Dạ, một điều là ở khi mà đến trọ trong luân hồi này chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Khi mà mình không có dự tính được, không có liệu định được tương lai của mình, thì khi đó đối với mình sẽ hoang mang và khá là hoảng sợ. Nhưng mà nó lại là một thực tế luân hồi này diễn ra như vậy.
Yeah, just maybe few weeks back in Mongolia, one of my student monk, his brother passed away, his cousin brother. But his cousin brother, very young age, 35 years old, he told me that he had Astama disease, and he got one time he got drunk, and suddenly Astama attacked, and he could not that he was drunk and he left in the Astama medication, no, in his home, but he was drunk in the bar. They could not get that medication to release the asthma, the suffocation, no? Suffocation. So he just passed away. So accident is some sort of like that in the life, no? Anytime it can happen.
Vậy hôm thầy ở Mông Cổ thì có một người học trò của thầy, thì anh hay là em của học trò đó thì bị bệnh suyễn á. Bị bệnh suyễn nhưng mà lúc mà đang ở trong quán nước, đang uống với bạn đã bị say, có uống rượu bị say. Say rượu lên cơn suyễn á, thì cái thuốc xịt, cái thuốc suyễn đó thì lại không có mang theo, không có kịp đi ra xe để lấy. Nên lúc đó bởi vì không có thuốc nên không có thở được, đã qua đời. Nên trong cái cõi luân hồi này không có nói trước được điều gì cả.
So that's why also not only the live happily, also we need a very peaceful death is also important.
Yeah, cho nên là không phải là chỉ cần sống hạnh phúc thôi là đủ, mà chúng ta cần phải có được một cái kế hoạch, cái chiến lược sống cho nó đảm bảo.
Okay, so maybe you can pray, okay, for the person or the sick people to get recovered. In case if they could not recover from their sickness, may they have a very peaceful death and they may they born in the pure land, okay, in the Buddha's pure land. Okay? Hmm?
Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những người bệnh, mong họ sẽ sớm vượt qua được bệnh tật. Và thực tế mà nói, nếu mà không qua được bệnh tật thì khi mà phải đối diện với lại cái chết đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho họ đến lúc đó sẽ có được một cái chết an lành và tái sinh lên cõi cao. Đó là những gì mà chúng ta cần cầu nguyện.
Okay. Okay, so then pray well, okay.
Thì bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện à.
Yeah. Okay. And then I will also say the prayer, okay?
Dạ, thầy sẽ đọc bài cầu nguyện.
Okay. Thank you very much, okay?
Dạ, thầy đã đọc xong bài cầu nguyện, thì gửi lời cảm ơn đạo tràng.
Okay, thank you very much. Then I will stop here, okay, today.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây à. Thầy cảm ơn các đạo tràng.
Then the one thing I just thought that thằng ngon cho rinh chit hama cho liu khả dễ đấy.
No,
okay, just I thought the one thing today, the one thing that before that when you leave the class, if you can read the first chapter of the Ratnavali, the Ratnavali, that will be good, okay? The only the first chapter, okay?
Yeah, hiện tại mình đã học Bát Hành Vương Chánh Luận ở phẩm số 1 và thầy nói rằng ở đạo tràng mình trước khi mình rời khỏi đạo tràng mình về nhà thì bây giờ mình ngồi chung với nhau mình đọc phẩm đầu tiên. Đọc phẩm đầu tiên thôi à, thì nếu mà đọc được thì rất là tốt mà.
First chapter up till the today what I finish, okay? Up till today what I finish, I try to read and not only the read, try to understand it, okay? What I read, what you're reading, try to understand it. Once you cannot understand it, read it one or two times, then leave that and continue, okay? Keep the continue reading, okay?
Dạ thì mình không cần phải đọc hết, chỉ cần đọc đến phần thầy giảng ngày hôm nay thôi à, như là đến cái đoạn kệ số 59 thôi à, đến hết đoạn kệ đó thì là được rồi. Nếu mà mình đọc một lần mình thấy không hiểu, mình cố gắng để mình hiểu. Nếu mà mình cảm thấy muốn đọc nữa thì mình cứ ngồi mình đọc à. Khi nào mình cảm thấy thấy tạm được thì mình hãy ra về.
Yeah, so just up till the today what I finish, okay? Today the up till not the whole the one. You don't have to finish to reading the whole the first chapter, okay? You can just read up till the today what I finished. Today what we finished. Up till the today what I up till the today way I explained, okay? Just read it and try to understand it. Try to understand or try to get the meaning of the words. If you cannot get it, just read it one more time. Still, if you cannot get it, then leave that and keep the continuation of the reading, the later part.
Dạ, từ đầu cho đến chỗ mà thầy vừa giảng xong trong ngày hôm nay đó thì ta cứ đọc và đọc chậm rãi và đọc để cố gắng để hiểu được ý nghĩa của các cái từ ngữ và hiểu được cái ý nghĩa mà Ngài Long Thọ đang muốn diễn giải trong bộ luận này. Nếu mà đọc một lần mình không hiểu thì hãy đọc lại thêm một lần nữa. Và nếu mà cũng không hiểu thì mình có thể tạm ngưng và để lần sau mình sẽ quay trở lại mình đọc tiếp.
Được không? Okay, thank you very much. Okay, in general, I will stop here. Thank you very much.
Dạ, thầy sẽ dừng lại ở đây và thầy cảm ơn các đạo tràng.
Okay, thank you. And you just read that. Okay, you just read that and up to today when I finish, then yeah, then you can stop. Okay.
Dạ, thì mình chỉ cần đọc đến từ đầu cho đến phần thầy vừa mới giảng hôm nay thôi, nghĩa là có bao gồm 59 đoạn kệ, thì mình chỉ cần đọc 59 đoạn kệ thôi. Mình sợ đọc xong thì mình có thể đi về.
Okay, thank you, thank you, thank you. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, Tucker. Đúng không?
Thank you.